Người lạ mặt giữa thế giới điêu tàn. Hồ Thế Hà. Tập thơ điêu tàn của Chế Lan Viên được xuất bản năm 1937, lúc ông vừa 17 tuổi. Nhưng thời gian sáng tác kéo dài trước đó mấy năm. Nghĩa là điêu tàn được hình thành trong tâm trí một cậu bé 15-16 tuổi. Cậu bé ấy đã khiến bao người ngạc nhiên. Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở thế kỷ 20, nó đứng sừng sững như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Chú thích: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi Nhân Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1998. Vì lẻ loi, bí mật và kinh dị, nên có nhiều kiểu đánh giá về điêu tàn. Kiểu nào cũng có sự phân tích, lý giải hợp lý. Điều dễ thấy đầu tiên ở Chế Lan Viên so với phong trào thơ mới là ông đã tạo cho mình một thế giới khác. Thế giới của cõi âm với những yêu ma, đầu lâu, sọ dừa, máu xương rùng rợn, được ngụy trang bằng nỗi niềm bi hận, mang vẻ thần bí, siêu hình để khóc than cho một dân tộc bị chinh phục đến tan thành tro bụi. Cùng nhóm thơ bình định với Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Viết Lãm, Yến Lan, Hoàng Diệp, Quách Tấn, Bích Khê. Khi còn rất trẻ, Chế Lan Viên đã không để cho lực bút chung của phong trào thơ mới cuốn vào đề tài tình yêu, mơ mộng. Ông tự tạo ra cho mình một khách thể có căn cứ lịch sử nhưng không rõ quan hệ với thi nhân, sự sụp đổ của nhà nước chàm. Chú thích: Hà Minh Đức, Một thời đại trong thi ca, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1997, trang 155. Qua tưởng tượng, hư cấu, siêu hình. Đó là một sự lựa chọn nghệ thuật, làm nên con mắt thơ riêng, độc đáo, mà Hoài Thanh ca ngợi như một niềm kinh dị. Niềm kinh dị này chính là xuất phát điểm cho một quan niệm thơ. Trong lời tựa Điêu Tàn do chính Chế Lan Viên viết, có thể coi là tuyên ngôn và cương lĩnh của trường thơ loạn do mình sáng lập. Hàn Mặc Tử nói: làm thơ tức là điên. Tôi thêm: làm thơ là làm sự phi thường. Thi sĩ không phải là người. Nó là người mơ, người say, người điên. Nó là tiên, là ma, là quỷ, là tinh, là yêu. Nó thoát hiện tại, nó xối trộn dĩ vãng, nó ôm trùm tương lai. Người ta không hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. Trường thơ loạn chịu ảnh hưởng trực tiếp những quan niệm thẩm mỹ của Edgar Poe. Chú thích: Phan Cự Đệ, Phong trào thơ mới, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1982, trang 67. Càng về sau, họ không chỉ chịu ảnh hưởng của một mà rất nhiều thi sĩ Pháp. Trong đó, Baudelaire là để lại chứng tích sâu đậm nhất. Họ bắt đầu đi tìm cái đẹp ở những bến bờ xa lạ của cảm giác, tìm những khoái lạc bệnh tật ở những vùng đất hoang dại chưa được khai phá. Chú thích: Phan Cự Đệ, sách đã dẫn, trang 67. Hàn Mặc Tử có Chơi giữa mùa trăng, Bích Khê có Sọ người, xác thịt, ăn mày, Hoàng Diệp có Người say, phúc trụy lạc. Chế Lan Viên thể hiện trong Điêu Tàn, đặc biệt trong Vàng Sao. Đề tựa Tinh huyết của Bích Khê, Hàn Mặc Tử viết: thi sĩ khát khao, hoài vọng cái mới, cái đẹp, cái gì rung cảm hồn phách chàng đến tê liệt, dại khờ. Dù cái đẹp ấy cao cả hay đê tiện, tinh khiết hay nhơ bẩn, miễn là có tính chất gây nên đê mê, khoái lạc. Tới đây, ta nhận thấy văn thơ của Bích Khê nhuộm đầy máu huyết của Baudelaire, tác giả Tập Hoa Ác. Thơ lúc ấy sẽ ham thích hết sức những cái gì thanh cao, như hương thơm nhân đức của các vị á thánh, hay say mê điên dại cái gì hết sức tội lỗi mà người thế gian chưa từng phạm tới. Cùng những bài tựa của Chế Lan Viên và thơ của Bích Khê, Hoàng Diệp, chúng ta thấy quan niệm về thơ và nhà thơ của trường thơ loạn đã có sự thay đổi. Yếu tố cực đoan, mạnh mẽ dị thường được tăng cường vào tác phẩm. Họ muốn xác lập một thế giới mới trong thi ca khác với quan hệ quen thuộc của đời thường. Cái logic của thi ca đã trở nên khác biệt và nhiều đối lập với logic của cuộc đời. Nhà thơ, chủ thể sáng tạo là một nhân tố mạnh, xem mình như một trung tâm của vạn vật mà bộc lộ cảm xúc một cách khác thường. Chú thích, Hà Minh Đức, sách đã dẫn, trang 155. Như vậy, viết Điêu Tàn, Chế Lan Viên đã xác lập một quan niệm thơ căn cứ vào mối quan hệ giữa chủ thể sáng tạo và khách quan thẩm mỹ. Nhưng bao giờ cũng có sự rủi may. Trong cái khác thường, dị thường ấy, sự lệch pha thường diễn ra và ta khoái chí bắt gặp những bí ẩn tươi non của lòng yêu nước, yêu cuộc sống. Tiến xa hơn, gặp hồn dân tộc. Những cái vô nghĩa hợp lý chính là một cách biểu hiện để nói lên hiện thực cuộc đời. Điều này cũng được A. Breton, người sáng lập trường phái siêu thực Pháp, thừa nhận. Chất thơ được hình thành qua những hình ảnh thoạt nhìn có tính cách cao độ, nhưng sau khi khảo sát kỹ càng, tính cách phi lý lui dần, nhường chỗ cho những gì có thể chấp nhận được. Cho nên niềm kinh dị trong Điêu Tàn, đến lượt nó lại mang những giá trị mới ở chiều sâu thẳm của tư tưởng bi thiết của Chế Lan Viên, nói lên nỗi đau của một người dân nô lệ, một khát vọng thoát khỏi niềm u hận. Chính ông đã viết, Điêu Tàn có riêng gì cho nước chim thành yêu mến của tôi đâu? Kìa kìa, nó đang đục sọ dừa anh. Tiếng xương rạn vỡ dội thấu đáy hồn tôi. Đó là một quan niệm nghệ thuật dù còn mờ nhạt, ở lứa tuổi Chế Lan Viên quả là sâu sắc. Căn cứ toàn bộ sáng tác của ông thời kỳ này, ta có thể thấy Chế Lan Viên tự chọn cho mình một khách thể lạ, mang tính hư cấu, tưởng tượng, siêu hình, khác xa với quan niệm của các nhà thơ mới đương thời là đi tìm cái đẹp thuần túy, mang màu sắc duy mỹ. Chế Lan Viên đã tưởng tượng hư cấu lên một nước non chàm với những điêu tàn đổ nát, kinh người. Cắt nghĩa hiện tượng này, nhiều người căn cứ ở điều kiện địa lý, cho rằng ông lớn lên ở nền đất cũ đất Chim Thành. Luôn nhìn thấy những chứng tích u trầm, những tháp chàm lẻ loi, bí mật, nên hình thành đối tượng cụ thể ấy. Điều này có thể đúng, nhưng nguyên nhân sâu thẳm lại không phải thế. Phải tìm tư tưởng triết lý căn bản của ông. Đó là tư tưởng siêu hình. Mở đầu tôi yêu Chúa, rồi tôi yêu Phật. Nó giúp ông đẩy những suy nghĩ về phía tưởng tượng, hư vô, tự dựng lên một đối tượng riêng để triết luận. Quách Tấn, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Yến Lan, Bích Khê cũng hoàn cảnh như ông nhưng lại không chọn đối tượng này vì tư tưởng của họ khác. Tầm vóc của một nhà thơ là qua một quan niệm nghệ thuật phải dựng cho được những hình tượng tương ứng. Cả một thế giới rùng rợn của cõi âm hiện ra chập chờn, ám ảnh. Với tác giả là để nếm lại cả một thời xưa cũ, cả một dòng năm tháng đã trôi qua. Cái sọ dừa. Ở đó, tạm thời thi nhân xa lánh nỗi sầu khổ trần gian và cất lên tiếng than oán hận. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh, những ưu phiền, đau khổ với buồn lo. Những sợi tơ lòng. Cái sọ trắng siêu hình mà ông nhìn ngắm thực chất là những ý niệm, những tư tưởng siêu hình của ông giúp ông giải phóng những khủng hoảng thực tại. Ông tự tạo cho mình những đối tượng hư cấu để nói lên hiện thực trái ngang. Chiếc sọ dừa, xương khô, đốm lửa ma trơi, đầu lâu, bãi tha ma, hồn, máu trở thành nguồn cảm xúc của thơ. Chính quá vãng nước non hời bi hận kia mới là khách thể để thơ ông thăng hoa, để tư tưởng siêu hình cất cánh. Ta sẽ nhịp khớp xương lên đỉnh sọ, ta sẽ ca những giọng của hồn nhiên, để máu cạn, hồn tan, tim rạn vỡ, để trôi đi ngày tháng nặng ưu phiền. Điệu nhạc điên cuồng. Như phản ứng dây chuyền, một thế giới quái đản lây lan, lôi cuốn ông vào tận đáy sâu của cõi âm rợn ngợp. Ai kêu ta trong cùng thẳm hư vô, ai réo gọi trong muôn sao chới với. Nàng, nàng, nàng. Thôi chính nàng đương mong đợi. Ngủ trong sao. Vậy một câu hỏi đặt ra, vì sao chế Lan Viên lại chọn một khách thể tưởng tượng mang tính siêu hình? Căn nguyên của tâm trạng này là gì? Đó là vì trước một hiện thực bế tắc, khủng hoảng, tác giả không biết bấu víu vào đâu. Các thi sĩ khác lao vào tình yêu, mơ mộng. Nhưng chế Lan Viên lại khác. Ông muốn chọn cho mình một lãnh địa phù hợp nhất để nói lên gián tiếp cái hiện thực mà mình từng khắc khoải. Tạo hóa hỡi, trả tôi về chim quốc. Hãy đem tôi xa lánh cõi trần gian. Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chán mắt. Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn. Những sợi tơ lòng. Hoặc, tôi có chờ đâu, có đợi đâu. Mang chia xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa. Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Xuân. Vậy đây là một sự lựa chọn nghệ thuật có thái độ. Trước một hiện thực bế tắc, nhàm chán, buồn tẻ ở trần gian, ông chọn một khách thể như trên nhằm cắt nghĩa, đối lập với nó để ước mơ, hy vọng. Vì ông cũng đã từng nói, nhưng ai bảo trần gian là cõi chết? Đắm chìm mãi trong thế giới điêu tàn cũng trở nên vô nghĩa, nếu không muốn nói là tiêu cực, buông xuôi. Có ai không nắm giùm tay ta lại, hãy bỏ giùm cán bút của ta đi. Lời thơ ta đầy những điệu sầu bi, đầy hơi thịt ý ma cùng sắc chết. Tiết Trinh. Ông hiểu ra điều đơn giản của niềm tin, của quy luật vận động tuần hoàn. Vì u buồn là những đóa hoa tươi và đau khổ là chiến công rực rỡ. Đừng quên lãng. Niềm yêu đời cùng lúc làm hồi sinh tâm hồn thơ trẻ trung chế Lan Viên. Bên tháp vắng còn người thi sĩ hỡi, sao không lên tiếng hát đi người ơi? Đêm xuân sầu. Đến đây, ta có thể nói rằng, may mắn cho chế Lan Viên, ông đã thực hiện cuộc hội ngộ giữa phương Đông và phương Tây, dù mờ nhạt nhưng tỏ lộ một quan niệm nghệ thuật của riêng ông. Cái đẹp chính là cái buồn, cái quái đản. Quan điểm mỹ học này dừng ở điểm khởi đầu của niềm kinh dị, nên nó đáng yêu và hấp dẫn đối với những ai hiếu kỳ, thích tìm cái mới. Tương ứng với khách thể thẩm mỹ trên là một chủ thể sáng tạo đặc biệt cực đoan, thần bí, quái đản. Mối quan hệ này tương tác lẫn nhau, tạo ra giọng thơ riêng và một hoài nghi triết mỹ. Thần bí hóa mọi tưởng tượng để trở thành những cái vô nghĩa hợp lý. Độc đáo của chế Lan Viên là ở đó. Chủ thể sáng tạo là yếu tố quyết định quá trình sáng tạo. Tựa điêu tàn do ông chấp bút ngày càng có sự xê dịch, bởi chế Lan Viên là người duy lý sắc sảo. Chưa bao giờ ông thừa nhận có thế lực siêu nhiên nào về mặt nhận thức triết học. Chẳng qua, đó là cái cớ để ông nói lên cái âm bản, cái phản diện của cuộc đời. Nghệ thuật tự nó đã bao hàm sự chống chọi với thời gian để nói lên khát vọng nào đó bằng cách ghi lại những chứng tích lên từng sự vật, hiện tượng. Vì vậy, nghệ thuật bao giờ cũng nói lên khát vọng của con người trước dòng thời gian vô định. Ở điêu tàn, có thể nói rằng đó là sự hồi sinh, nối liền sự sống với cái chết. Trước sự lạnh lùng, buồn bã của thời đại, chế Lan Viên đã đem cái im lìm, ghê rợn của cõi tịch liêu để nhập vào không, thời gian của từng đối tượng, mong tìm những cảm xúc đặc biệt để hôn mê, điên dại bằng tiếng nói thơ ca. Quay về quá vãng để nói nỗi bi phẫn của hiện tại bằng hình ảnh lạ là sự quái đản của chế Lan Viên. Ông là người lạ mặt giữa thế giới điêu tàn nhưng là người quen biết của thời đại giữa lòng dân tộc Việt, chính là thế. Sự thống nhất nhưng không đồng nhất giữa thế giới quan và quá trình sáng tác đã đưa chế Lan Viên đi từ siêu hình để gặp lại tư duy biện chứng. Trong sự tưởng tượng thần bí đã bao hàm về mặt triết học một hiện thực cuộc đời trước mắt. Nước non chim hay nước non Việt? Cả hai. Trong tận cùng tư tưởng thi ca chế Lan Viên, ta thấy một tiếng thở dài xót xa cho dân tộc Việt đang lúc vận cùng, hoài vong quốc. Chúng ta lại còn dành riêng cho họ một nhà thơ, để vì họ giải dùm những nỗi uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên sông núi này. Hoài Thanh. Nguồn gốc của nghệ thuật, bằng con đường nào đó, nghệ sĩ phải gắn bó với cuộc sống và khái quát lên thành tư tưởng nghệ thuật, làm rung động lòng người. Tư tưởng nghệ thuật phải bao hàm hai mặt thống nhất chủ thể và khách thể. Tuy nhiên, xét đến cùng, chủ thể chiếm ưu thế, hay nói đúng hơn, chủ thể đóng vai trò quyết định. Bởi vì chưa nói đến nỗi đau đớn lòng, ngay những điều trông thấy đã có yếu tố chủ thể ở đấy rồi. Đó là khách thể đã được chủ thể quan tâm và phát hiện, nghĩa là một hiện thực đã được nhà văn chiếm lĩnh, không phải chỉ bằng trí tuệ mà còn bằng cả tấm lòng nữa. Chú thích: Nguyễn Đăng Mạnh, Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1996, trang 12. Với Điêu Tàn, Chế Lan Viên không tránh khỏi rơi vào tư tưởng bi đát, hoài nghi, vì ông cũng là một chủ thể bé nhỏ, nhưng là sự hoài nghi có tính triết học. Ai bảo dùm, ta có ta không? Đó là điểm khởi đầu cho những nghi vấn xuất hiện. Biết làm sao giữ mãi được ta đây? Và ông dần dần tìm ra định hướng nghệ thuật, nhất là giai đoạn sau, từ năm 1937 đến năm 1943. Ta thấy xuất hiện cuối tập Điêu Tàn những bài thơ dành riêng cho thiên nhiên, hoa trái, suy nghiệm lẽ đời. Ngụp lặng mãi trong một vùng đối tượng thẩm mỹ riêng, đến lúc nào đó cũng chán và cạn kiệt. Đổ bớt đi bằng cách thay thế đề tài, chủ đề, dù nhỏ, cũng là cách để tránh lặp lại mình. Hơn nữa, Chế Lan Viên chịu ảnh hưởng của nhiều trường phái văn chương và nhiều tôn giáo nên có sự khúc xạ. Điểm khúc xạ này nhiều lúc mang vẻ đẹp lấp lánh. Nếu Hàng Mặc Tử mang đậm màu sắc tôn giáo siêu thực, thì Chế Lan Viên đã hòa nhập được những yếu tố huyền thoại, thần bí, kinh dị và đậm màu sắc tôn giáo cũng là điều có cơ sở. Điều này làm nên nét riêng so với các nhà thơ cùng thời. Từ quan niệm khách thể thẩm mỹ mang tính tưởng tượng, hư cấu, siêu hình và chủ thể sáng tạo mang tính cực đoan, thần bí, quái đản, được chỉ đạo bởi tư duy hỗn hợp, như vừa nói, đã hình thành ở Chế Lan Viên kiểu tư duy triết lý, suy tưởng ngay từ Điêu Tàn. Cả hai tác phẩm của ông thời kỳ này như Không Tên, Tập Thơ và Chiều Máu của Mặt Trời, loại tư tưởng, chưa xuất bản. Ở đây, ta thấy có sự chao đảo, xét lại chính mình của Chế Lan Viên. Các bài Tiết Trinh, Thu, Trăng Đêm, rồi đến Xuân, Cõi Ta, Mơ Trăng, Đầu Mênh Mang, cuối tập Điêu Tàn đều hướng về những cảm xúc khác. Trong tập thơ Không Tên, sau được Vũ Thị Thường chuyển đưa vào Di Cảo Thơ 1 và 2, viết trong thời kỳ này, đa số cũng thế. Ông không đề cập cảnh điêu tàn, kinh dị. Ông bắt đầu suy nghiệm lẽ đời, gắn với thiên nhiên, mượn tôn giáo để triết luận. Lại thấy thế giới, say, sôi nổi, rừng xuân, Di Cảo Thơ 1, mơ. Thơ đã mất trinh, ta là ai? Di Cảo Thơ 2. Còn lại là những bài thơ viết về tình yêu. Có một nhu cầu nội tại buộc ông phải thay đổi cách nhìn. Và những hồn, và những tim, và những phách, và những ta ràng rụa đã tuôn trào. Ngày mai rồi phô phang trên cổ sách, rồi chán chường trong sóng mắt xôn xao. Thơ đã mất trinh. Bài thơ này, tác giả chưa mạnh dạn đưa vào Điêu Tàn, nhưng đã nói lên sự đoạn tuyệt tiệm tiến với quan niệm ban đầu, dù ông cố vớt vát ở Vàng Sao và phần nào ở Chiều Máu của Mặt Trời. Quăng bút xuống xé tan ngay mảnh giấy, riết lấy đầu giữ chặt chút hồn thơ, cho thanh cao ôm chặt những niềm mơ, cho ý tưởng nằm im trong trinh tiết. Và chính Chế Lan Viên đã thấy ở mãi trong thế giới điêu tàn sẽ quá rợn ngợp hải hùng, cần phải trở về với trời xanh, chim ca, hoa nở. Có ai không nắm giùm tay ta lại, hãy bỏ giùm cán bút của ta đi. Lời thơ ta đầy những điệu sầu bi, đầy hơi thịt, ý ma cùng sắc chết. Trước một khách thể đang từng ngày thay đổi, một chủ thể đang tích cực nhận ra cái ý nghĩa của hiện sinh. Lẽ dĩ nhiên, chế lan viên phải có quan niệm mới để không trở nên cũ trước một đối tượng đã khai thác đến tối đa. Cần có cái nhìn mới về hiện thực, thể nghiệm mới về thơ. Sự thay đổi một quan niệm chưa chắc đã tốt hơn trước vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng không thể trung thành mãi với những nguyên tắc không còn tối ưu nữa. Đến vàng sao đã chứng minh ngõ cụt của ông. Và chỉ có cách lựa chọn, thay đổi hướng cảm xúc của chủ thể và những yêu cầu khác của khách thể. Và nghệ thuật chẳng phụ ông. Chế lan viên lại làm nên niềm kinh dị mới khi bắt gặp cội nguồn sức mạnh của thi ca, cuộc sống cách mạng. Tìm trong trang viết, nhà xuất bản Thuận Hóa, năm 1998.